Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gồng bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta tiếp tục nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 4 câu 38 đến câu 44. Hôm kia thì tin mừng lại kể cho chúng ta là Chúa ở Nazareth. Hôm qua thì Chúa bắt đầu xuống Capernaum, và trong hội đường Capernaum Chúa chữa một người bị ám bởi quỷ ô uế bằng cái quyền năng lời của người. Và hôm nay thì lại Chúa rời cái hội đường chỉ có vài bước là bước qua nhà mẹ vợ của Simon Phêrô để có thể là để ăn trưa. Thì khi qua bên nhà mẹ vợ ăn trưa, mẹ vợ của Simon ăn trưa thì thấy là bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà, là đoạn tin mừng hôm nay, là ở trong nhà của Simon, nhà mẹ vợ của Simon Phêrô. Thì khi họ xin người chữa bà thì tin mừng nói ở câu 39, Đức Giêsu cúi xuống gồng bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Chúng ta thấy lần nữa, có thể nói là cái chương 4 của tin mừng theo Thánh Luca nhấn mạnh về tầm quan trọng của lời, nhấn mạnh về uy quyền của lời Đức Kitô, lời của Thiên Chúa hay lời Chúa, có sức chữa lành, có sức trừ quỷ, có sức giải thoát, như cái trình thuật hôm qua vậy. Và hôm nay chúng ta để ý ba lần Chúa phản ứng. Trong cái trình thuật ngắn mà chúng ta mới vừa nghe thì ba lần Chúa đều dùng lời. Chẳng hạn ở câu 39, Đức Giêsu cúi xuống gần bà mẹ vợ ông Simon Phêrô đang bị sốt nặng, ra lệnh bằng lời, ra lệnh, lời của uy quyền, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Rồi kế sau đó ở câu 41, khi mà Chúa đặt tay trừ quỷ cho các chữa bệnh và trừ quỷ thì quỷ ra khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Thì người quát mắng, cũng là lời uy quyền, người quát mắng, người không cho quỷ nói cái căn tính của người. Rồi cuối cùng cũng lần thứ ba là phần cuối, thì khi thấy ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau thì đám đông đến tìm kiếm Chúa và muốn giữ Chúa lại, thì Chúa lại nói với họ: "Tôi còn phải đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa." Chúng ta thấy ba lần phản ứng đều ba lời. Chúng ta để ý, bây giờ tôi mời gọi các anh chị em chúng ta để ý đến hai điểm. Tôi muốn chia sẻ đến hai điểm thôi. Cái phần đầu là kể cái chuyện ở nhà ông mẹ vợ ông Phêrô, sau khi chữa lành cho bà xong rồi thì chắc chắn là bà dậy, bà trỗi dậy phục vụ các ngài, dọn bữa, dọn ăn. Thì lúc mặt trời lặn, Bắt đầu chuyện gì xảy ra? Người ta đưa bao nhiêu thứ bệnh nhân đến để người đặt tay từng bệnh nhân một và chữa họ. Thì quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng ông là con Thiên Chúa. Thì Chúa phản ứng liền. Người quát mắng, không cho phép chúng nói. Vì chúng biết người là Đấng Kitô, không cho phép quỷ nói. Tại sao ở đây Chúa lại không cho quỷ nói ra điều đó, thưa anh chị em? Đó là câu hỏi. Thường, một số nhà chú giải hay thông thường chúng ta giải thích rằng là bởi vì Chúa không muốn cho người ta biết cái căn tính thiên sai của Chúa. Nghĩa là Chúa là đấng thiên sai đã được hứa bởi Thiên Chúa ngay từ trong Cựu Ước. Giải thích thông thường như vậy nó không được chính xác lắm. Không được chính xác lắm. Bởi vì qua những cái nỗ lực uy quyền của Chúa làm, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa cũng chứng tỏ Chúa là đấng cha sai đến. Đôi khi Chúa trách một số người là không tin nhận Chúa là đấng cha sai đến, Chúa nhận Chúa không tin nhận Chúa là đấng Kitô, đấng Messiah, đấng cứu thế. Đó, thì bây giờ làm sao để hiểu được lý do tại sao Chúa quát mắng không cho quỷ mặc khải rằng Chúa là con Thiên Chúa? Chúng ta thấy để ý là việc nhận biết cái căn tính thần linh của người, việc thừa nhận người như là đấng thiên sai đã được Thiên Chúa Cha hứa từ muôn thuở, ngay từ trong Cựu Ước qua miệng các ngôn sứ. Cái việc nhận biết đó từ phía con người phải được đến không phải từ một thể chế của quyền lực sự ác, có nghĩa là của ma quỷ. Nhưng mà không phải quyền lực của ma quỷ hay là cái thể chế của Satan không có quyền, cũng không có, nghĩa là không được thiết định để mà mặc khải cái căn tính thần linh của con Thiên Chúa, căn tính thần linh của Đức Giêsu Nazareth. Mà qua đó Chúa muốn khớp mồm ma quỷ để làm gì? Để Chúa muốn rằng cho những người mà Chúa đặt tay cầu nguyện chữa bệnh đó, chính cho con người khám phá ra lòng thương xót của Chúa qua cái quyền năng của Chúa, và qua cái việc quyền năng chữa lành của Chúa bằng lời như vậy, để con người khám phá rằng cái vị mà chữa lành mình đó là con Thiên Chúa, là ngôi lời, con Thiên Chúa hằng hữu. Đó. Cho nên Chúa muốn con người tự khám phá ra qua những kỳ công mà người thực hiện, chứ Chúa không muốn con người khám phá ra Chúa nhờ qua quỷ dữ, nhờ qua một cái thể chế của quyền lực sự ác. Đó. Cho nên điều đó cũng muốn nói rằng là tất cả những điều thiện hảo, tất cả những cái sự ác không thể nào giúp cho con người nghiệm được Chúa cả. Điều đó cũng muốn nói rằng là đừng có để rồi bị vỡ mặt, bị tai nạn, bị bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống sau khi đã làm điều ác rồi mới bừng tỉnh, rồi mới khám phá ra lòng nhân hậu của Chúa. Chúa không muốn đi qua cái con đường của sự ác, không, Chúa không muốn đi qua một cái thể chế của sự ác, không muốn để qua cái phương thế đó để cho con người nhận biết được tình yêu cứu độ của Chúa, nhận biết được cái căn tính thần linh của người. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn rằng qua giáo huấn uy quyền của người, qua cái uy quyền của lời người có sức giải thoát và chữa lành con người, Chúa muốn qua đó con người khám phá và thừa nhận Chúa. Chúa muốn không muốn con người đi qua một quyền lực sự ác. Chúa không muốn con người đi qua trung gian của Satan. Bởi vì nếu như đi qua trung gian của Satan, Satan sẽ tự cho mình là ân nhân của con người. Nhờ Satan mặc khải con người biết được Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề này rất là ý nhị, rất là ý nhị, rất là tuyệt vời khi Chúa quát mắng không cho Satan, không cho quỷ dữ mặc khải danh tánh hay là căn tính của Chúa. Không. Công việc, cái con đường khám phá ra Thiên Chúa trong đời Kitô hữu của cha chúng ta phải được đi qua bằng một con đường của thiền hảo, qua một cái thể chế của thiền hảo, chứ không phải là một cái thể chế của sự ác, mà chủ nhân là Satan, là quỷ dữ. Đó là vấn đề thứ nhất. Như vậy thưa anh chị em, đừng để khi nào mà phạm tội, hay là đừng để khi nào mà bị bao nhiêu cái khốn nạn trong cuộc đời rồi bây giờ mới bừng tỉnh và nhận ra rằng Chúa từ nhân, nhận ra rằng chỉ có Chúa là đấng thánh tuyệt đối, chỉ có Chúa là đấng cứu độ. Chúa không muốn chúng ta đi qua cái cách thức đó. Chúa chỉ muốn rằng chúng ta đến tiếp xúc với người để được giải thoát và chữa lành qua việc tiếp xúc với người và lời uy quyền của người trong Kinh Thánh, thì chúng ta đạt đến việc nhận ra căn tính của người. Điều đó, đó là con đường mà Chúa muốn chỉ cho chúng ta đi. Đó là cách thức mà Chúa muốn mặc khải cho chúng ta qua cái lòng thương xót, tình yêu cứu độ của người. Bây giờ, điểm thứ hai, đó là buổi chiều, cái phản ứng của Chúa, Chúa quát mắng khi chiều mặt trời lặn, khi mà Chúa chữa trừ quỷ nhiều, rồi quỷ nó tuyên xưng như vậy, thì Chúa quát mắng như vậy. Bây giờ, sáng hôm sau, người đi ra một nơi hoang vắng, chúng ta ở câu 42, thì đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Chúng ta để ý, ở trên kia thì quỷ, một cái cơ chế của sự ác, muốn làm một cái gọi là điều thiện, nghĩa là muốn mặc khải cái căn tính thần linh của Chúa. Còn ở dưới này là đám đông muốn giữ Chúa lại. Bởi vì họ nhận bao nhiêu ơn lành hôm qua, ơn huệ Chúa ban, bao nhiêu ân sủng Chúa ban hôm qua, nào là chữa bệnh đủ thứ loại bệnh, rồi trừ quỷ, đó, đủ thứ loại quỷ chúng ta thấy. Rồi hôm nay sáng sớm là đi tìm Chúa liền. Chúa đi vào một nơi thinh vắng, chúng ta để ý là người sáng sớm, người đi cầu nguyện nơi thinh vắng, rồi người ta tìm đến người, muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Thì Chúa phản ứng liền. Chính cái việc mà Chúa phản ứng cho chúng ta hiểu được cái ý đồ của cái đám đông muốn làm gì. Chúa phản ứng như thế nào? Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Thưa anh chị em, có nghĩa là gì? Cái cám dỗ nơi cái đám đông này đó là gì? Sau khi nhận được bao nhiêu ơn lành của Chúa, họ không muốn tiếp tục ở trong cái trạng thái của kẻ nhận ơn, mà họ muốn trở thành, nghĩa là kẻ chiếm hữu ơn đó. Tiếng Pháp nó gọi là proprietor, nghĩa là chủ nhân của những ân huệ đó. Nghĩa là muốn giữ Chúa lại, mà muốn giữ Chúa lại nghĩa là muốn làm chủ Chúa, để mà bắt Chúa phải ban phát những ơn lành. Nó hợp theo cái gu của mình, cái tham vọng của mình. Cho nên Chúa tìm cái cách phản ứng tế nhị của Chúa, muốn nói rằng là không thể nào chiếm hữu Chúa được. Cái ước vọng muốn giữ Chúa lại là ước vọng muốn trở thành kẻ bố thí, kẻ ban phát ân huệ. Nhận hôm qua đầy đủ bao nhiêu thứ phong phú như vậy rồi, hôm nay muốn giữ Chúa lại là chỉ muốn giữ Chúa lại có nghĩa là gì? Muốn giữ cái ơn đó, muốn những nguồn ơn đó cho riêng mình, cho nhóm mình, cho cộng đoàn mình, cho giáo hội mình, chứ không muốn chia sẻ với nơi khác. Cái cám dỗ này nó rất là thường tình nơi mỗi cộng đồng sống, mỗi nhóm người có niềm tin, mỗi nhóm người Kitô hữu, thưa anh chị em. Đôi khi chúng ta nhận được nhiều ơn lắm, mà thường khi nhận nhiều ơn đó, thì chúng ta thấy mình có ơn, là bắt đầu mình kiêu ngạo. Mà mình kiêu ngạo, một khi kiêu ngạo có nghĩa là mình muốn ứng xử như thể là ân nhân của những người khác. Tôi thấy trong đời thường xảy ra cái chuyện đó. Đôi khi Chúa ban cho mình một cái khiếu này, một cái ơn nọ, một cái đặc sủng kia, để mình phục vụ dân Chúa, mình phục vụ anh em, đồng loại mình. Mà một khi có chuyện gì trục trặc, bắt đầu mình mở miệng, mình nói, nhờ tôi đào tạo, nhờ tôi huấn luyện, nhờ tôi làm ơn, nhờ tôi cầu nguyện cho, nhờ tôi đặt tay chữa lành cho. Bây giờ có ơn, có ích, rồi bắt đầu thế này thế kia. Một khi chúng ta mở lời nói như vậy, có nghĩa là chúng ta biến mình từ một cái thân phận của kẻ nhận ơn trở thành thân phận của kẻ, hay là vị thế của một kẻ ban ơn. Mà chúng ta quên mất rằng kẻ người ban ơn chính là Chúa. Cho nên trong cái tính cách kiêu ngạo đó của một số người được nhiều đặc sủng, nhiều ơn đó, nó cứ nhan nhản trong đời thường của chúng ta, từ giám mục, linh mục tới giáo dân. Tôi đề nghị anh chị em đọc cái cuốn Đường Hy Vọng, cái số 511, cái chủ đề về khiêm tốn của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Khi người nói về chủ đề khiêm tốn, mà người nói về người kiêu ngạo ở số 511, kiêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa, ăn cướp vinh danh Chúa để làm của riêng con, công nghiệp con. Đó. Cho nên, nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa ban cho mình cái ơn đó, ơn chữa lành, ơn cầu nguyện cho người ta được hoán cải. Mình hoan hoan, mình nói nhờ tôi. Cái kiêu ngạo khi mà mình bật lên mình nói nhờ tôi, là mình coi mình như kẻ ban ơn rồi. Cho nên, Đức Hồng Y Thuận Ngài có lý khi nói kiêu ngạo là gì? Là ăn cướp ơn Chúa. Ăn cướp cái vinh danh của Chúa, đáng rẻ lẽ cái người đó được ơn, cái người đó được ơn trở về, cái người đó được ơn chữa lành, là mình nói là nhờ Chúa. Nhưng không, nhiều một hình thức, một số gọi là người mà gọi là khiêm tốn giả hiệu, như ở số 514, Đức Hồng Y Thuận cũng nói vậy. Là khiêm tốn giả hiệu thì cứ nói cho Chúa, nhờ Chúa làm, Chúa chữa. Nhưng mà khi có chuyện trục trặc gì xảy ra là trách, chẳng hạn cái người đó không mang ơn mình, hay là cái người đó rời bỏ cái nhóm mình mà đi nơi khác, mình bắt đầu mình nói là nhờ tôi đào tạo, nhờ những cái khóa tĩnh tâm với tôi, hay nhờ cái này, nhờ tôi đặt tay mà có được ơn, bây giờ bỏ đi ra gây chia rẽ chẳng hạn. Luôn luôn nhờ. Chúng ta thấy ứng xử như kẻ đi ăn cướp ơn Chúa, ăn kiếp cướp vinh danh Chúa. Số 511 của Đường Hy Vọng. Để làm của riêng mình. Khi mình nói như vậy là mình cướp cái ơn Chúa và cướp cái vinh danh Chúa làm của riêng mình. Làm công nghiệp riêng của mình. Tại vì nó nhờ tôi mà. Nhờ tôi cầu nguyện mà. Cho nên anh chị em tránh cho tôi điều đó, thưa anh chị em. Nếu không chúng ta ở trong logic của kẻ kiêu ngạo, của kẻ đi ăn cướp ơn Chúa, ăn cướp vinh danh của Chúa để làm của riêng cho mình. Rồi, ở số 513, Đức Hồng Y Thuận cũng nói, người sống trước mặt Chúa không thể kiêu ngạo được. Ngạo về điều gì? Tất cả đều là của Chúa. Chấm hết. Chúng ta thấy. Cho nên, Chúa cũng nói là, Đức Hồng Y cũng nói ở số 514, coi chừng khiêm nhượng giả hiệu. Coi chừng con sống cái khiêm nhượng mà giả vờ, giả hiệu. Thưa anh chị em, như vậy, đừng bao giờ cướp lấy ơn Chúa. Đừng bao giờ cướp lấy vinh quang của Chúa được biểu hiện qua quyền năng chữa lành, giải thoát và cải hóa nơi anh em mình. Đừng bao giờ cướp lấy cái riêng đó để làm cái quyền năng của Chúa, ơn của Chúa đó, để làm vinh danh đó của Chúa, làm cho riêng mình khi mở lời nói nhờ tôi. Nhờ tôi đặt tay, nhờ tôi cầu nguyện, nhờ tôi thế này, nhờ tôi thế thế kia. Thưa anh chị em, Chúa làm hết. Chúng ta chỉ là những công cụ bất xứng mà thôi. Chúa dùng một thời. Chúa dùng một thời trong bối cảnh này. Rồi một thời khác, Chúa dùng người khác. Cho nên đừng khó chịu, đừng bao giờ muốn giữ Chúa lại ở trong cái nhóm của mình. Và chỉ muốn rằng là ở trong chỗ chỉ có trong nhóm mình có ơn, chỉ trong nhóm mình là có được quyền đặt tay cầu nguyện, được quyền tổ chức khóa tĩnh tâm này, tĩnh tâm kia, hành hương kia. Ai mà làm, hay là ai trong nhóm mình rời bỏ và đi làm một cái chuyện khác, mình bắt đầu khó chịu, chỉ trích. Đó. Chúng ta thấy đó là cái khuynh hướng của cái đám đông ở trong tin mừng nói hôm nay ở câu 42. đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Chúa thoát khỏi cái cám dỗ này liền. Chúa thoát khỏi, tìm cách thoát khỏi cái ốc chiếm hữu này liền. Cái ốc chiếm hữu này liền. Để mà mở rộng cái việc loan báo tin mừng, để mở rộng cái ơn chữa lành ở những nơi khác, những nhóm khác, những người khác, những cộng đoàn khác nữa. Chứ không phải đừng có sống theo cái kiểu mà possessive, tức là sở hữu hóa ơn của Chúa. Mà Đức Hồng Y ngày lại nói rất là mạnh là một hình thức ăn cướp ơn Chúa, ăn cướp vinh danh của Chúa. Nhân dịp nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta xét mình lại coi thử nhóm người của chúng ta, cộng đồng của chúng ta có ứng xử như thế này không? Có thử mọi người chúng ta, thưa anh chị em, chúng mình còn rất là phàm phu tục tử, chúng mình còn rất là kiêu ngạo. Mỗi lần mở miệng na nói nhờ tôi là chúng mình đã kiêu ngạo rồi. Mà kiêu ngạo là gì? Là mình bắt đầu đi về phía của Satan, là hiện thân của kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo là gì? Là bắt đầu cướp lấy ơn Chúa, cướp lấy vinh danh của Chúa, làm sở hữu riêng cho mình, làm công nghiệp riêng cho mình. Cũng một lần nữa, cũng đồng thời, cũng đừng có để mình mắc phải cái gọi là mang ơn của một người nào đó cầu nguyện cho mình, mang ơn một linh mục nào đó giúp đỡ mình, đến nỗi một cách mù quáng, đến nỗi mà dù cái nhóm người đó, cái người đó hay linh mục đó có sai lầm đi chăng nữa, cũng cứ bám víu hay là cũng vâng phục một cách mù quáng mà không biết biện phân. Cho nên chúng ta để ý, còn phải đừng có biến ai trở thành một kẻ ân nhân tuyệt đối của mình. Hãy mang ơn Chúa. Mỗi linh mục, mỗi giáo dân được ơn, hay là những mỗi ân nhân làm cho chúng ta điều này, điều kia, cầu nguyện cho chúng ta, điều này, điều kia, chỉ là những công cụ. Cho nên đừng biến công cụ trở thành chủ nhân. Đừng biến tôi tớ thành chủ nhân. Như vậy chúng ta phạm phải cái tội gì? Cái tội thờ ngẫu tiện tượng. Chúng ta đảo lộn các giá trị. Điều đó làm cho Chúa rất là buồn, làm cho Chúa rất đau lòng. Cho nên còn phải biện phân để tránh đừng bị thao túng bởi một số người kiêu ngạo, huynh hoang cho mình luôn là ân nhân của kẻ khác. Rồi vì cái chuyện ân nhân đó, vì cái lý luận đó mà đi thao túng người khác, bắt người khác phải phục dịch, bắt người khác phải nghe mình, ngay cả khi mình làm điều bậy, làm điều sai. Chúng ta để ý cái chuyện đó trong đời Kitô hữu của chúng ta. Amen.